This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình phỏng vấn thương mại đến với quý vị nhằm mục đích giới thiệu những dịch vụ thương mại liên quan đến người Việt và chỉ giới hạn trong đề tài này. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.
Thưa quý khán giả, Việt Hà xin mời quý vị cùng đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, là đại diện của công ty Wonder Herbs, và xin được gửi lời chào đến bác sĩ Hiền ạ.
Xin chào Việt Hà, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến kính chào tất cả quý khán giả của đài.
Dạ vâng, xin chào bác sĩ. Và hôm nay tại Dallas thì thời tiết rất là nóng, không biết là bác sĩ có khỏe không?
Cảm ơn Việt Hà. Sức khỏe cũng tương đối. California, miền Nam California thì hôm nay cao lắm cũng lên tới 78-80 độ mà thôi. Và trời bây giờ ngoài trời thì cũng đang là 78-79 độ, thưa Việt Hà cũng như tất cả quý khán giả của chúng ta.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì đến với chương trình hôm nay thì bác sĩ có ý định chia sẻ với thính giả nghe đài về cái vấn đề sức khỏe nào?
Tuần vừa rồi thì chúng ta có nói một tí xíu về bệnh cao máu, bệnh cao huyết áp. Nhân dịp mà Việt Hà cho biết rằng là khí hậu bên miền Dallas của chúng ta đang cao, đang nóng, thì bệnh cao huyết áp là một trong những bệnh nếu quý vị đang bị chúng ta phải cẩn thận. Trong những lúc nóng như thế này thì chúng tôi khuyên là quý vị không nên đi ra ngoài, nhất là những người lớn tuổi. Chúng ta có thể làm vườn, làm sơn nhà cửa, sửa chữa chút đỉnh được. Nhưng mà trong lúc mà thời tiết nóng như thế này thì chúng ta chắc là nên nghỉ ngơi, không nên làm. Có nhiều khi chúng ta vì những cái công việc mình làm như vậy đó, rồi mình bước vào trong nhà, cái pressure của chúng ta nó tăng lên cao quá, nó cũng gây ra nhiều cái phiền toái. Một trong những cái điều mà chúng tôi có thể đề cập đến là mạch máu của chúng ta bị tắc nghẽn hoặc bị đứt. Và ngay tức thì quý vị đang làm cỏ, làm vườn mà ngồi xuống thôi, thì mạch máu nó có thể bị đứt ra và chúng ta bị tai biến mạch máu não trong lúc mà thời tiết nó đang thay đổi, nó đang nóng quá. Chính vì lý do đó mà nếu nóng quá thì chúng tôi khuyên những người lớn tuổi chúng ta không nên đi ra ngoài làm, chúng ta nên nghỉ ngơi. Những người trẻ tuổi mà huyết áp cao, trong những cái giai đoạn này chúng ta đang dùng thuốc thì vẫn tốt như thường. Chúng tôi cũng vẫn khuyên là không nên, tại vì các bác sĩ khuyên chúng ta là mình nên đi bộ, chạy bộ để chữa trị cái tình trạng bị cao máu rất tốt. Chúng ta có thể làm những cái việc đó được. Nhưng mà trời nóng như thế này thì chúng tôi cũng khuyên là chúng ta không nên chạy bộ ở ngoài. Đi bộ cũng vậy, chúng ta đợi cho chiều nó mát xuống một chút xíu rồi quý vị hẳn đi. Rất là nhiều người chúng ta vì cái tình trạng làm việc nhẹ thôi chứ không cần nặng. Quý vị làm cỏ, quý vị tưới cây, cắt tỉa cây cối khoảng chừng độ 45 phút tới 1 tiếng đồng hồ phía ngoài nắng rồi bước vào trong nhà là chúng ta rất có thể bị những cái tình trạng mà chúng tôi gọi là những biến chứng từ cái huyết áp cao nó gây ra. Tuần vừa qua thì chúng ta nói về vấn đề cao huyết áp như vậy, và phần lớn chúng ta phải nhớ rằng là bệnh cao huyết áp thì chúng ta bị thường xuyên, nhiều người bị. Các loại thuốc mà các bác sĩ đang cho mình dùng đó, nó có cái tính cách mà y khoa Đông Phương gọi là chấn thống, tức là đè nó xuống thôi. Có nghĩa là mỗi ngày quý vị dùng thuốc vào thì nó đè cái pressure xuống, khi nào cái lượng thuốc hết thì pressure lại lên. Và có nhiều người pressure nó lên cao hơn cái lượng thuốc của mình dùng, cho nên các bác sĩ lại phải cho dùng một ngày hai lần chẳng hạn, hoặc là cho dùng thêm những loại thuốc khác nữa để giúp cho cái pressure của chúng ta nó không cao lên được. Thì cái đó cũng là một điều tốt, bởi vì nếu mà để pressure quý vị lên cao quá thì những biến chứng nó tới. Như tuần vừa qua chúng tôi có đề cập đến, 10 người bị cao huyết áp thì cũng giống nhau, nhưng mà những người nào mà huyết áp cao bất ngờ, thường xuyên hay bị cao, thì những biến chứng nó đến nhanh hơn. Từ vấn đề mắt nó bị mờ, nó bị kém đi, nó bị mình gọi là những cái võng mô của nó bị phù nề, tức là bị giữ nước lại. Rồi bể những mạch máu trong mắt, chúng ta có thể bị mờ mắt, đến tình trạng bị mù mắt chẳng hạn, mà do cao huyết áp mà ra. Hoặc là nó làm hỏng thận đi. Người bệnh nhân vẫn có thể vì cao huyết áp mà phải đi làm cái dialysis, tức là lọc máu, một tuần 3 lần. Chuyện đó vẫn là thường xuyên. Lý do là vì nó làm cho thận yếu dần đi. Và những cái chất mà thận đáng lý phải giữ lại cho cơ thể không thải ra ngoài thì thải ra hết. Cho nên càng ngày cái chức năng của thận nó càng kém dần đi và đưa đến tình trạng nó không thải được những độc tố ra ngoài thì quý vị phải đi lọc máu. Đó là bị hỏng thận hoặc là nghẽn mạch máu. Bệnh cao máu nó cũng gây ra cái tình trạng làm cho nghẽn mạch máu rất là nhiều. Những mạch máu về tim bị nghẽn nó gây ra tình trạng bị nó gọi là heart failure, tức là tim nó bị yếu đi, nó bị suy đi. Rồi nó bị nhồi máu cơ tim, nó bị heart attack, nó bị đau tim, nó bị tình trạng van tim bị hở, nhịp tim đập loạn xạ, hồi hộp lo lắng tự nhiên cũng đều do cao máu gây ra. Cho nên khi mà chúng ta dùng thuốc các bác sĩ cho đó, có nhiều người khi uống khi không thì chúng tôi khuyên là không có nên. Mà các bác sĩ đã cho uống thuốc rồi, bệnh này, bệnh cao huyết áp, các bác sĩ gọi là lifetime disease, có nghĩa là một cái bệnh nó đi theo mình suốt đời. Có nhiều người cứ hỏi là tôi uống thuốc mấy chai thuốc thì hết, hoặc là tôi uống thuốc bao lâu không cần uống nữa. Cái câu trả lời của bác sĩ đó nhiều khi cũng chẳng muốn trả lời nữa, tại vì cái trả lời thì nó có vẻ phũ phàng. Cho người bệnh nhân họ không còn cơ hội, họ không còn cảm giác, cho nên cứ cho thuốc uống hết rồi lại fill up. Là vì cái dược tính của thuốc đó nó đang đè cái pressure xuống chứ không phải là nó chữa. Pressure cao lên thì chúng ta uống vào cho nó xuống thấp thôi. Rồi nó lại cao lên. Vì vậy mà cứ phải uống hoài, uống mỗi ngày, uống cho tới lúc nào không uống được nữa thì thôi. Và có nhiều người chúng ta uống thì chúng ta cũng ok. Không bị những cái phản ứng phụ từ thuốc, không bị side effect. Còn có nhiều người chúng ta uống vào chừng đó vài ba tuần, một tháng thôi là bắt đầu cảm thấy người nó lừ đừ ra. Nó xây sẩm, nó khó chịu, môi miệng nó khô, rồi người không muốn làm việc. Mình gọi là lừ đừ biếng nhác. Rồi đến tình trạng impotency, bất lực. Chúng ta thấy thuốc nó như vậy. Cho nên tuần vừa qua chúng tôi có đề cập đến dược thảo hạ huyết tố. Muốn gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta. Mình có thể vừa dùng thuốc Tây, vừa dùng loại dược thảo này một thời gian. Để rồi từ từ khi mà cái pressure chúng ta nó nằm ở cái mức ổn định. Thuốc cho chúng ta uống là để cho nó ổn định. Thì khi mà cái pressure chúng ta nó từ từ nằm ở ổn định rồi đó, thì mình bớt thuốc Tây đi. Mình bớt từ từ chứ không thể bớt ngay được. Và quý vị nhớ rằng là bệnh cao máu các bác sĩ đã gọi nó là lifetime disease, có nghĩa là nó đi theo mình suốt cuộc đời. Nếu chúng ta không uống thuốc, có thể vẫn không sao trong giai đoạn đầu. Nhưng mà mình có thể happen một vài tuần, 5-7 tháng, một năm sau nó happen. Cái mà nguy hiểm nhất là tai biến mạch máu não. Còn những cái bệnh chứng liên quan đến chẳng hạn đến nghẽn mạch máu, liên quan đến tim, dù quý vị có đau uống thuốc sau này vẫn bị. Liên quan đến thận quý vị vẫn bị như thường. Trong những lúc mà chúng ta uống thuốc thì cái pressure nó xuống. Trong những lúc mà pressure nó đang xuống nó vẫn có thể lên, hoặc là những lúc nào đó pressure trong người mình nó lên mình không có biết. Bệnh cao máu này nó cũng giống như là những cái bệnh mình gọi là bệnh tiểu đường, bệnh phong thấp hay là bệnh ung thư vậy đó. Thuốc men chỉ là giữ nó lại thôi, đè nó xuống thôi chứ không phải là chữa. Vì lý do đó mà có nhiều người hỏi tôi rằng là bây giờ mình đang uống thuốc Tây rồi mình đâu có cần phải uống thêm hạ huyết tố hay là uống thêm những loại dược thảo khác. Cái đó là sự chọn lựa. Quý vị có thể làm như vậy. Nhưng mà nếu có cơ hội, ở đây mình có nhiều cái cơ hội chữa về những cái bệnh tình cho mình, tại sao mình không làm? Chúng ta vẫn có thể dùng thêm hạ huyết tố để cho cái pressure của chúng ta nó nằm ở cái mức ổn định nhiều hơn. Nó không có tăng lên được, dù quý vị đang dùng thuốc Tây, quý vị vẫn có thể dùng hạ huyết tố. Theo thời gian, cơ thể của chúng ta bắt đầu nó quen rồi, thì lúc đó chúng ta từ từ bớt thuốc Tây đi. Mà quý vị dùng thuốc Tây như tôi vừa mới trình bày, nó cũng gây ra nhiều cái phản ứng phụ từ vấn đề mà biến nhác, môi miệng bị khô, chẳng hạn như vậy, choáng váng trong người chẳng hạn như vậy, rồi đến tình trạng impotency, 4-5 năm thôi từ từ nó yếu hẳn đi, cái phân sinh của nam giới từ từ mất đi chẳng hạn như vậy, rồi bắt đầu nó chuyển qua tình trạng có thể làm chức năng gan yếu đi. Mà những cái nguyên nhân gây ra bệnh cao huyết áp, tuần vừa qua chúng tôi có đề cập đến, đó là những nguyên nhân chính mà chúng ta thường nghe nói tới. Đây là những nguyên nhân chính, mình nói như vậy. Những cái nguyên nhân mà chúng ta nói rằng là do, có thể là do chúng ta, mình nói chung là gia đình của mình có người bị cao huyết áp, chúng ta bị cao chẳng hạn như vậy là chuyện bình thường. Bởi vì đây là một trong những cái mà nó thường xuyên xảy ra đến với mình, đó là những cái nguyên nhân đến với chúng ta. Hoặc là do chủng tộc, do bị stress, do hút thuốc lá, do tuổi già ít vận động, do những cái động mạch chúng ta bị co cứng lại, thí dụ như vậy. Đây là những cái nguyên nhân nó gây ra. Nhưng mà bên cạnh những cái nguyên nhân này nó gây ra đó, thì như tôi trình bày trong tuần vừa qua, có nhiều nguyên nhân mình bị, chính mình không biết tại sao mình bị, và các bác sĩ cũng không biết luôn tại sao người bệnh nhân này bị cao huyết áp. Cái này nó chiếm tới 80%. cái bệnh trạng huyết áp nó gây ra mà chính người bác sĩ không biết, người bệnh nhân cũng không biết không luôn. Tình trạng này thì chúng ta nói rằng là cái huyết áp mà nó gây ra như vậy đó, mình gọi là huyết áp nguyên phát, tức là tự nó phát ra mà mình không biết. Còn một cái huyết áp nữa các bác sĩ có thể biết được, nó gọi là thứ phát, có nghĩa là do một cái bệnh trạng nào đó, từ một cái bệnh nào đó, hoặc là từ nó làm cho chúng ta bị cao huyết áp. Thì cái cao huyết áp này nó có thể là một cái symptom của cái bệnh đó, tức là triệu chứng của cái bệnh đó, và nó có thể là một bệnh nó đứng riêng tự nó là cao huyết áp. Nhưng mà những người nào mà chúng ta vì một cái tình trạng nào đó, chẳng hạn bị bệnh về thận chẳng hạn như vậy, bị bệnh về tim chẳng hạn như vậy, mà gây ra tình trạng làm cao huyết áp, thì những cái cao huyết áp này đó nó nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Mà cái sự nguy hiểm mình nói như vậy đó, nó không giống như là thứ phát, tức là tự nhiên nó bị nhá. Nó đã tạo ra do một cái bệnh lý khác. Thì những cái động lực chính mà từ cái huyết áp này là chúng ta biết tai biến mạch máu não nó đến, nó nguy hiểm như vậy. Cho nên khi chúng tôi khuyên là quý vị đang dùng thuốc tây đó, quý vị vẫn có thể dùng thêm hạ huyết tố để làm gì? Để giúp cho chúng ta cùng ổn định cái pressure của mình xuống, để từ từ mình bớt thuốc tây đi, tránh đi những cái biến chứng nó có thể đến với chúng ta. Bên cạnh đó cũng tránh đi luôn cái tình trạng mà có thể làm cho gan của chúng ta yếu dần đi. Khi mà cái lượng thuốc chúng ta cứ đưa vào mỗi ngày chúng ta phải đưa vào, thì đương nhiên thuốc bây giờ quý vị cũng biết là làm bằng hóa chất không thôi. Và chính những hóa chất này nó đi vào trong máu của chúng ta, thì nó giúp cho cái pressure, nó đè cái pressure xuống, hoặc nó làm cho mạch máu nở ra một chút để cho cái pressure của chúng ta đi đó, nó giảm đi. Chuyện đó là bình thường. Nhưng mà hết thuốc rồi thì mình lại bị cao. Chính vì cái lý do đó đó mà những người bị cao huyết áp của chúng ta đó rất là dễ bị cái tình trạng bị tai biến. Rồi từ vấn đề này ra nó lại bắt đầu liên quan đến thận, liên quan đến tim chẳng hạn như vậy. Cuối cùng thì bệnh cao huyết áp cũng là một trong những bệnh mình dùng cái từ là nguy hiểm. Nhưng mà cái bệnh này tuần trước chúng tôi có đề cập đến với quý vị rồi, chúng ta có thể ngăn ngừa được, quý vị nhớ như vậy. Và ngay cả bây giờ mình đang bị, chúng ta vẫn có thể chữa trị cái bệnh này và bớt dùng thuốc tây đi chừng nào hay chừng đó. Chúng ta bớt được chừng nào tốt chừng đó. Xung quanh đời sống của mọi người Việt mình ở đây đó, chúng ta sử dụng rất là nhiều những hóa chất xung quanh mình. Nhiều khi những hóa chất này nó đến một cách tự nhiên mà mình không có biết. Trong người mình đã thấm thấu, đã nhận rất là nhiều những hóa chất rồi. Từ vấn đề ăn uống cho đến vấn đề làm việc, chúng ta đã đưa hóa chất vào trong cơ thể chúng ta nhiều lắm mà mình cứ thấy nó bình thường, mình không biết. Bây giờ chính những loại thuốc này vào thêm cơ thể chúng ta là những cái nguyên nhân mà gây ra nhiều cái bệnh chứng sau này khác với cái bệnh mình đang bị. Vì lý do đó mà chúng tôi thường xuyên khuyên quý vị đang bị cao huyết áp, chúng ta nên dùng thêm hạ huyết tố là như vậy. Và cái bệnh này như tuần trước tôi đề cập đến là chúng ta có thể, mình gọi là ngăn ngừa được cái bệnh này. Chúng ta muốn ngăn ngừa cái bệnh cao huyết áp này, chúng ta phải biết rằng là mình có bị cao huyết áp hay không thì chúng ta mới ngăn ngừa được chứ. Còn nếu chúng ta không biết thì làm sao chúng ta ngăn ngừa. Cho nên chúng ta vẫn có thể ngăn ngừa cái bệnh cao huyết áp này bằng cái cách là quý vị thường xuyên đo máu huyết của mình. Và nếu mà chúng ta thấy rằng là năm nào mình đi gặp các bác sĩ 5 lần thấy cái pressure mình nó cũng tốt, ok, không sao cả. Nhưng mà nếu năm nào đó một bác sĩ, các quý vị đi đến gặp bác sĩ gia đình, các bác sĩ đo cái huyết áp cho quý vị, mọi khi nó chỉ có 120, 122, 125 trên 70, 73, 74 thôi, tốt, không sao. Nhưng mà năm nay nó lên tới 182, 132, 135 chẳng hạn. Còn cái phần dưới của nó là lên khoảng chừng độ 79, 80. Hoặc là có nhiều người phần dưới nó lên cao, phần trên nó vẫn thấp. Nó 122 mà phần dưới nó lên tới 85, 87. Dù là trên cao hoặc dưới cao chúng tôi đều coi là cao huyết áp. Thế thì bây giờ cái 120, 122 trên 85, 87 này chưa phải là cao huyết áp. Chưa phải là bệnh. Nhưng mà cái huyết áp quý vị cao rồi. Đang tiến dần, chúng tôi gọi là tiền cao huyết áp. Thì khi bị tiền cao huyết áp như vậy đó, thì mình có thể ngăn ngừa ngay. Chúng ta ngăn ngừa cứ 3 tháng quý vị phải đến gặp bác sĩ đo máu cho mình là tốt hơn. Đừng để nó cao. Và để ngăn chặn cái tình trạng không cho nó cao, chúng ta đang nằm ở mức mình gọi là tiền cao huyết áp, không cho mình bị cao. Quý vị làm những công việc như là những người đang bị cao huyết áp. Ăn uống chúng ta bớt xuống, giảm cân càng tốt. Còn không giữ cân lượng ở cái mức của mình. Nếu mà cân lượng của mình nằm ở cái mức bình thường, quý vị đang bị cân lượng của mình nó overweight, bị obesity, quý vị xuống cân càng tốt. Ăn nhạt xuống ngay, bớt ăn thịt ngay, bớt ăn chất đạm động vật ngay, chúng ta ăn cá thêm vào, ăn rau quả trái cây nhiều hơn là ăn thịt, bớt xuống ngay. Rồi chúng ta tập thể dục, đi bộ, giống như những người mà đang bị cao huyết áp là đi bộ còn trẻ, chạy bộ được tốt, chơi bắn bơi lội đều tốt hết. Quý vị lớn tuổi rồi, 60 chẳng hạn, 50 mấy tới 60 cái tuổi cũng bắt đầu lớn rồi, thì chúng ta có thể đi bộ, không cần phải chạy bộ nữa. Những người nào thấy mình vẫn khỏe, vẫn chạy bộ được thì cứ chạy không sao. Tiếng đồng hồ, mỗi ngày, ăn uống phải kiêng cự xuống và chắc chắn là phải dùng thêm hạ huyết tố của văn phòng để giúp cho chúng ta không cho mình bị cao huyết áp thì chúng ta ok. Chứ còn để bị cao huyết áp rồi mình vẫn phải chữa như thường. Mấy chục triệu người ở Mỹ ở đây đang bị cao huyết áp. 75 triệu người, có thể hơn nữa, đang bị cao huyết áp. Một phần thì chữa trị, một phần thì không chữa trị. Nhất là cái phần mà chữa ương ương dơ dở. Tức là khi cao thì uống thuốc, mà khi hạ xuống thôi, rồi vài ba ngày thấy cao lại uống. Như vậy nó làm cho thuốc nó lờn đi thôi.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hiền rất là nhiều. Và nhân đây thì Việt Hà cũng xin đọc cho thính giả biết những cái đại lý để quý vị có thể liên lạc và mua cái thuốc mà bác sĩ vừa giới thiệu. Vùng Arlington thì trong khu Phước Lộc Thọ V Collection A to Z, Houghton City có Ngọc Hằng Cosmetic, vùng Garland có M&M Cosmetic, Vân Thảo Cosmetic, Thúy Cosmetic, Quỳnh Nga Cosmetic và Hồng Phát Gift Shop. Tại Grand Mary thì có Pacific Pure Water số 1, Beauty Center. Vùng Carrollton thì có khu chợ Việt Nam Plaza. Ngoài ra còn có Quad Meet ở Park Arthur. Và số điện thoại để quý vị có thể liên lạc với bác sĩ Hiện trực tiếp văn phòng đó là 877-460-4646. Xin được nhắc lại 877-460-4646. Dạ vâng, và chương trình thì cũng không có còn nhiều thời gian. Việt Hà xin mời bác sĩ đúc kết chương trình lại ạ.
Dạ vâng, chúng ta đang nói về bệnh cao huyết áp, chắc mình còn độ được 10 phút nữa thôi. Thì có lẽ là mình nói thêm cái bệnh cao huyết áp, quý vị nào có những cái câu hỏi mà liên quan đến bệnh tình này thì quý vị có thể gọi về văn phòng nói chuyện thêm với tôi. Vì chúng ta đã nói về bệnh cao huyết áp tuần vừa qua rồi, hôm nay chúng ta nhắc lại một tí thôi để gửi đến cho quý vị. Và nếu được thì mình nói một tí xíu về bệnh cao mỡ, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, xin mời bác sĩ.
Dạ vâng. Bệnh cao huyết áp và bệnh cao mỡ là những cái bệnh mà trong cộng đồng chúng ta đang gặp rất là nhiều. Thế thì bệnh cao huyết áp như chúng tôi vừa trình bày là chúng ta có thể đề phòng được. Quý vị nên cố gắng đừng để mình bị cao huyết áp để rồi phải chữa hầu như là suốt đời, rất là khó khăn. Thì ngoài cái cao huyết áp ra, chúng ta còn một bệnh nữa gọi là cao mỡ. Người Việt chúng ta ở bên đây cũng bắt đầu bị cao mỡ rất là nhiều. Cái sự cao mỡ của chúng ta đó, nó đến là do một số những cái nguyên nhân, chứ không phải là không có nguyên nhân mà tự nhiên nó cao. Thì thông thường đó, cái mỡ mà chúng ta thường xuyên mà nhắc tới đó là bốn loại mỡ nằm trong cơ thể của chúng ta. Nó cũng là một trong những cái mà có thể gây ra cái tình trạng nguy hiểm đến cái cơ thể của chúng ta. Bốn loại mỡ này, cái mỡ thứ nhất mà chúng ta cần đề cập đến là cholesterol. Cái mỡ thứ hai là triglyceride. Cái mỡ thứ ba mà thường thường chúng ta hay nghe mọi người nói đó, nó gọi là LDL. LDL là tiếng Anh mình viết do chữ viết tắt của chữ low density lipoprotein. Tiếng Việt Nam mình gọi là chữ L, chữ D, chữ L, và đây là loại mỡ xấu. Nó gọi là bad cholesterol. Và một loại mỡ nữa chúng tôi gọi là HDL, tức là HDL. Tiếng Anh nó gọi là high density lipoprotein. Cái này thường thường mình gọi là mỡ tốt. Và có nhiều người gọi là good cholesterol. Thì bốn cái loại mỡ này là bốn cái loại mỡ nó đang nằm trong cơ thể của chúng ta, nằm trong máu của mình. Nó lân chuyển trong máu của chúng ta. Y khoa thì cho rằng như thế này, những người nào mà cholesterol của chúng ta đó, nó nằm ở cái mức bình thường, trung bình, là từ 199 trở xuống, từ 150 trở lên, thì là một trong những cái loại mình gọi là cholesterol tốt. Và chúng ta không lo lắng, nó nằm trong cái mức quy định tốt cho cơ thể của chúng ta. Nếu bây giờ cái loại mỡ cholesterol này mà vì lý do gì đó mà nó cao lên, mà nó giữ lại trong máu của chúng ta lâu dài, thì chắc chắn rằng là nó gây ra nhiều cái bệnh lý. Lý do là vì mỡ nằm trong máu của chúng ta và máu lân chuyển ở trong những cái mạch máu, nó lân chuyển trong những cái thành động mạch của chúng ta, mà chúng ta không làm sao mà làm cho nó hạ xuống được, thì chính những loại mỡ này nó giữ lại trong máu chúng ta, nó tồn đọng lại như vậy và nó di chuyển trong các mạch máu, thì nó sẽ làm một cái công việc là dính vào trong những cái thành động mạch của chúng ta. Và khi nó dính vào trong thành động mạch, mỗi một ngày nó dính một ít, chứ không phải là hôm nay chúng ta bị, ngày mai nó dày đặc lại. Có thể là 5 tháng, 7 tháng, 1 năm, 2 năm, 5 năm. Cái đường ống, cái động mạch của chúng ta bắt đầu bị tắc nghẽn lại. Là vì cái mỡ nó dính ở trong đó. Và khi mỡ nó dính lại như vậy, thì ông nãy mình vừa đề cập đến cái tình trạng cao máu. Máu từ trái tim chúng ta bơm nó đi. Khi máu trái tim chúng ta bóp một cái đẩy máu đi, thì cái động mạch của chúng ta nó phải gọi là trơn tru. Nó không bị dính cái gì hết, thì máu cứ việc luân chuyển bình thường. Bây giờ khi động mạch của chúng ta bắt đầu bị mỡ, nó bắt đầu nó phủ ở một cái phần nào đó càng lúc càng nhiều, thì máu nó đi đến cái chỗ đó nó bị nghẽn lại. Khi máu nó bị nghẽn lại như vậy đó, thì tự động chúng ta thấy rằng là máu nó bị nghẽn lại, nó không có thể đưa đến, nó không vận chuyển đi được đến những cái tế bào khắp nơi trong cơ thể của chúng ta. Thì cái việc đầu tiên là mình thấy những cái cơ phận này, những tế bào này nó yếu đi. Cái thứ hai nữa là có thể làm tắc nghẽn. Cái thứ ba nữa là những cái động mạch của chúng ta đó, khi mà nó bình thường, chúng ta còn trẻ, nó có độ đàn hồi, cho nên chúng ta không bị cao máu. Những người lớn tuổi chúng ta, cái động mạch chúng ta nó bị cứng lại, mình dễ bị cao máu. Bây giờ chúng ta còn trẻ, mà chúng ta bị cái tình trạng mỡ nó cao đó, nó bám vào thành động mạch, nó làm cho động mạch chúng ta bị cứng lại, thì cái độ đàn hồi mất đi. Chúng ta từ cao mỡ, chúng ta sẽ bị cao máu. Người lớn cũng vậy, mà người trẻ thường thường ít có bị cao máu đó, chúng ta rớt vào tình trạng này, chúng ta vẫn bị cao máu như thường. Rồi ngoài cái vấn đề đó ra, cái lượng cholesterol bởi vì nó cao, khi nó cao hơn mức bình thường là từ 150 tới 199, các bác sĩ nói là dưới 200 nữa. Bây giờ nó khoảng từ 200 tới 220 là các bác sĩ quan lên chúng ta rồi. Những người bác sĩ khó tánh có thể là cho người bệnh nhân này uống thuốc rồi. Bởi vì nằm vào khoảng 220 là nó đã bắt đầu ảnh hưởng đến những bệnh liên quan đến tim rồi. Từ 220 trở lên cho tới 250 thì những bệnh về tim mạch nó đến. 275 trở lên, phần lớn những người này cao quá. Có thể là do yếu tố di truyền hoặc là do dinh dưỡng. Bởi vì chúng ta ăn uống, chúng ta đưa cái lượng cholesterol vào trong cơ thể chúng ta nhiều quá. Và chính những vấn đề này sẽ gây ra những cái bệnh đầu tiên chúng ta nói là những bệnh về tim thường thường đó. Cao cholesterol, chúng ta dễ bị bệnh tim nhiều nhất, đau cơ tim chẳng hạn như vậy. Máu đưa đến những cái vùng khác để mà nuôi dưỡng, các động mạch bị thu nhỏ dần lại bởi vì bị nghẽn lại, cái lượng mỡ nó bám ở trong đó, đưa tới kết quả là không đủ máu dinh dưỡng, không đủ dưỡng khí để nuôi cơ thể của chúng ta, thì những cái cơ phận khác đã yếu đi rồi. Rồi nguyên vấn đề máu nó về tim, để tim bơm đi, nuôi cơ thể chúng ta, máu về không đủ. Máu về không đủ, những cái muscle của tim, tức là chúng tôi gọi là những cái bắp thịt của tim đó. Khi mà tim nó co bóp như vậy là để đẩy máu đi. Bây giờ không có đủ máu đi, tim nó vẫn bóp hoặc là choai nó bóp để rồi nó rút máu về. Mỗi lần nó nở ra một cái thì nó rút máu về không đủ. Những cái bắp thịt này nó bị co cứng lại, quý vị, bị cái bệnh đau tim là như vậy. Yeah. Tự nhiên tim của mình nhói lên là những bắp thịt nó co cứng lại. Rồi quý vị bị nhồi máu cơ tim. Nếu mà bây giờ những cái tình trạng về tim thôi, mà chúng ta nói cao cholesterol chúng ta bị như vậy. Có nhiều người chúng ta bị cao cholesterol vẫn gây ra tình trạng bị tai biến mạch máu não. Lý do là vì những cái lượng cholesterol này nó kết hợp với lại cái LDL là mỡ xấu nằm trong máu của chúng ta. Nó có thể kết hợp thêm với lại những cái khoáng chất khác. Nó dính vào trong thành động mạch của mình thì nó làm tắc nghẽn rồi. Một cái hôm đẹp trời nào đó, một mảng nhỏ thôi, cái mỡ này nó bị bung ra. Nó bung ra thì nó cũng di chuyển ở trong cái mạch máu chúng ta, trong thành động mạch của chúng ta, và cuối cùng nó đi vòng vòng, nó lên tới đầu của mình. Một trong những cái mạch máu đưa lên trên đầu của chúng ta bị nghẽn lại thì nó đến tình trạng bị tai biến. Có nghĩa là máu nó bị nghẽn hoặc là đứt mạch máu ngay. Chúng ta lại bắt đầu bị tai biến mạch máu não. Cho nên cái cao máu và cao mỡ tuy là nó khác nhau mà nó có những cái biến chứng gây ra cái tình trạng. Có những cái biến chứng gần giống nhau.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ với những cái giải thích cũng như là những cái thông tin rất là bổ ích về cái chuyện cao máu và những cái căn bệnh mà chúng ta có thể gặp khi từ những cái nguyên nhân này mà đưa ra. Nhưng mà rất tiếc là thời gian của chúng ta đến đây thì cũng hết, cho nên Việt Hà nghĩ là tuần tới bác sĩ phải lại tiếp tục nói về đề tài này, thưa bác sĩ.
Dạ vâng, cảm ơn Việt Hà. Hôm nay chúng ta định nói một tí xíu về cao mỡ nhưng mà thời gian không còn nữa. Quý vị bị cao máu, chúng ta có hạ huyết tố, quý vị dùng ngay. Quý vị bị cao mỡ, chúng ta dùng tiêu mỡ tố để chữa cái tình trạng bị cao cholesterol hoặc cao cái triglyceride này hoặc là cao LDL. Tuần tới có thời giờ chúng ta sẽ nói thêm về những cái bệnh lý này. Xin cảm ơn Việt Hà, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc Việt Hà và tất cả quý vị thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và mọi sự tốt đẹp. Quý vị có những câu hỏi liên quan đến những bệnh lý này hoặc là những bệnh lý khác, quý vị vẫn có thể gọi về văn phòng ở số 714-539-9777, 714-539-9777 để nói chuyện thêm với tôi. Xin chúc Việt Hà và tất cả quý vị thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và mọi sự tốt đẹp.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ.
Quý vị vừa nghe phần phỏng vấn thương mại, mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.